Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 2 tháng 7 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thảm họa ở Dallas đã khiến Tổng thống Obama cắt ngắn chuyến công du Âu Châu. Bắc Triều Tiên phóng tên lửa từ tàu ngầm nhưng lại thất bại. Mỹ trục xuất hai nhà ngoại giao Nga về vụ tấn công cảnh sát ở Moscow.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là bài tường trình về thế hệ trẻ đầy khát vọng của Bhutan mong muốn tìm được việc làm. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Vụ 5 nhân viên cảnh sát bị giết ở thành phố Dallas đã khiến cho Tổng thống Obama phải cắt ngắn chuyến công du châu Âu bớt một ngày. Quyết định này không thay đổi các kế hoạch của nhà lãnh đạo Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh NATO đang bế mạc tại Warsaw hôm nay, sau khi các nước thành viên đồng ý về nỗ lực mới nhằm răn đe Nga đe dọa các thành viên NATO ở sườn phía đông của liên minh. Trong một thông báo ra sáng sớm hôm nay, thứ Bảy, người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc George Earnest cho hay là Tổng thống Obama đã nhận lời mời của thị trưởng Dallas, ông Mike Rawlings, để đến thăm Dallas vào tuần đầu tuần tới. Vẫn theo ông Earnest, vào cuối tuần tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Obama sẽ tiếp tục làm việc để vận động người dân ủng hộ cảnh sát và các cộng đồng, tìm những điểm đồng thuận bằng cách thảo luận các ý kiến về chính sách hầu giải quyết những sự phân biệt chủng tộc dai dẳng còn tồn tại trong hệ thống công lý hình sự Mỹ. Tổng thống Obama dự tính du hành sang Tây Ban Nha vào chiều tối thứ Bảy như đã định trước. Tuy nhiên, ông sẽ hủy bỏ một chặng dừng chân ở Seville, nơi lẽ ra ông sẽ đến viếng giáo đường thành phố này, cung điện hoàng gia và hội kiến cùng quốc vương Felipe thứ Sáu. Vào ngày Chủ nhật, Tổng thống Obama sẽ phát biểu trước các binh sĩ Mỹ trú đóng tại một trạm hải quân ở Rota. Hôm qua, Tổng thống Obama loan báo Hoa Kỳ sẽ gửi gần 1.000 binh sĩ tới Ba Lan trong khuôn khổ một lực lượng được các giới chức mô tả là khiêm tốn, có mục đích nhằm răn đe hành động gây hấn của Nga. Các thành viên NATO cũng đạt thỏa thuận về việc triển khai lực lượng tới các quốc gia vùng Baltic là Estonia, Latvia và Lithuania, trong khuôn khổ cuộc triển khai lớn nhất của liên minh kể từ khi chấm dứt chiến tranh lạnh, theo lời các giới chức NATO. Theo các giới chức Mỹ, kinh nghiệm ở Ukraine là yếu tố dẫn tới quyết định của NATO chuyển trọng tâm của họ từ trấn an sang răn đe liên quan tới nước Nga. Vấn đề chủ yếu được Tổng thống Obama tập trung chú ý hôm nay về phần lớn là vấn đề Ukraine, nơi mà Nga không cho thấy dấu hiệu nào là sẽ chấm dứt sự can thiệp của họ sau hơn 2 năm. Trước khi lên đường sang Tây Ban Nha, Tổng thống Obama sẽ gặp gỡ các lãnh đạo của các đồng minh NATO chủ yếu của Mỹ là Anh, Pháp, Đức, Ý và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Tổng thống Obama đang ở Ba Lan để dự hội nghị thượng đỉnh NATO, sẽ trở về Washington vào đêm Chủ nhật, một ngày sớm hơn dự định. Nhà lãnh đạo Mỹ mô tả các vụ nổ súng ở Dallas là một cuộc tấn công ác độc, có tính toán trước và đê hèn, nhắm vào cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ. Ông hạ lệnh treo cờ rũ tại Tòa Bạch Ốc và tất cả các công ốc, các công viên trong 4 ngày để vinh danh những người đã chết và bị thương trong vụ này. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Loretta Lynch nói rằng Bộ Tư pháp sẽ cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho cuộc điều tra ở Dallas. Bộ trưởng An ninh Nội địa Jay Johnson hôm thứ Sáu nói rằng kẻ nổ súng không có liên hệ nào được biết đến với các tổ chức khủng bố quốc tế. Thị trưởng Dallas Mike Rawlings xác nhận tin 5 nhân viên cảnh sát đã bị giết ở thành phố Dallas của bang Texas hôm thứ Năm. Kẻ tấn công là một người đàn ông vũ trang đơn độc được nhận diện, tên là Mika Johnson. Trong một vụ lùng soát nhà riêng của Johnson hôm thứ Sáu, các nhân viên điều tra của cảnh sát Dallas tìm thấy các vật liệu để chế bom, nhiều áo vest chống đạn, súng ống đạn dược và một cuốn sổ cá nhân về các chiến thuật giao chiến. Vụ tấn công mà các giới chức thành phố miêu tả là một vụ đột kích diễn ra vào lúc kết thúc một cuộc biểu tình phản đối vụ cảnh sát viên da trắng giết chết hai người đàn ông da đen ở Minnesota và Louisiana trong tuần này. Người đàn ông vũ trang nói với cảnh sát rằng ông bức xúc về các vụ nổ súng của cảnh sát hồi gần đây, theo lời của cảnh sát trưởng Dallas David Brown. Quân đội Hoa Kỳ xác nhận đương sự là một cựu binh sĩ thuộc lực lượng trừ bị đã từng phục vụ ở Afghanistan. Một số buổi lễ cầu nguyện đã được tổ chức tại nhiều thành phố Mỹ để tưởng niệm những người đã chết trong thảm họa này. Các lãnh đạo cộng đồng ở Dallas tưởng niệm các nhân viên cảnh sát bị giết hại trong vụ đột kích. Trên bình diện quốc tế, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã lên án vụ giết hại cảnh sát ở Dallas. Ông nói rằng không có gì có thể biện minh cho hành vi bạo lực này. Các nhà lãnh đạo thế giới khác cũng ngỏ lời chia buồn về các vụ bắn giết cảnh sát ở Dallas, gồm có Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Bắc Triều Tiên đã phóng thử một phi đạn đạn đạo từ một tàu ngầm, nhưng hình như phi đạn này phát nổ sau khi được phóng đi. Hãng tin Yonhap của Nam Triều Tiên nói rằng động cơ của phi đạn có hoạt động, nhưng phát nổ tại vị trí nằm ở 10 km trên không. Theo hãng tin Yonhap, phi đạn chỉ bay được vài km trên mặt nước. Một vụ phóng thử tương tự hồi tháng 4 năm nay cũng đã thất bại. Hãng tin của Nam Triều Tiên còn cho hay là Bình Nhưỡng đã phóng phi đạn từ một tàu ngầm có trọng tải 2.000 tấn vào khoảng giữa trưa thứ Bảy từ vùng duyên hải phía đông bắc Triều Tiên gần thành phố Sinpo. Các giới chức Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên cho biết là họ không thể xác nhận phi đạn đã bay xa tới đâu hoặc phi đạn rơi xuống nơi nào, nhưng cho biết là người Bắc Triều Tiên đã liên tục vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc bằng cách liên tục phóng các phi đạn đạn đạo. Người phát ngôn của Hải quân Hoa Kỳ, Trung tá Gary Ross, đã ra thông báo nói rằng chúng tôi cực lực lên án hành động này và các vụ phóng thử phi đạn khác của Bắc Triều Tiên hồi gần đây. Theo ông thì đây là những vụ vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nghiêm cấm các vụ phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên sử dụng công nghệ phi đạn đạn đạo. Thủ tướng Nhật Bản, ông Shinzo Abe cũng lên án hành động này. Vụ phóng thử phi đạn diễn ra một ngày sau khi Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ tuyên bố sẽ triển khai một hệ thống phòng thủ phi đạn tiên tiến ở Nam Triều Tiên để đối phó với mối đe dọa đến từ Bắc Triều Tiên có trang bị vũ khí hạt nhân. Loan báo này đã lập tức bị Trung Quốc phản đối, và cũng như Nga và Bình Nhưỡng. Các nhà phân tích an ninh nói rằng có phần chắc Bắc Triều Tiên không có công nghệ để thực hiện thành công các vụ phóng tên lửa từ các tàu ngầm. Tuy nhiên, họ thừa nhận rằng Bình Nhưỡng đang đạt được những tiến bộ lớn hướng tới mục tiêu đó. Trung Quốc, đồng minh chủ yếu của Bắc Triều Tiên, đã lên tiếng hối thúc chính quyền của Chủ tịch Kim Jong-un hãy quay lại bàn đàm phán và hủy bỏ chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy những hỗ trợ về kinh tế và bảo đảm về an ninh. Trong một tin hàng đầu khác, Hoa Kỳ đã trục xuất hai nhà ngoại giao Nga để trả đũa vụ cảnh sát Nga tấn công một nhà ngoại giao Mỹ ở Moscow. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby hôm qua nói rằng các giới chức Nga không được nêu danh tính đã bị trục xuất hôm 17 tháng 6, gần 2 tuần lễ, sau khi một nhân viên canh gác Nga tấn công một nhà ngoại giao Mỹ bên ngoài khuôn viên Đại sứ quán Mỹ ở Moscow. Một băng video phát tán trên đài truyền hình nhà nước Nga NTV hồi đầu tuần chiếu cảnh một người đàn ông vừa bước ra khỏi một chiếc taxi ngay trước sứ quán và lập tức bị một lính canh Nga tấn công ngay sau khi nhân viên này bước ra khỏi chốt canh. Hai người vật lộn trên mặt đất trong một lúc trước khi người đàn ông bò vào được một cánh cửa của tòa nhà. Ông Kirby nói vụ tấn công đã diễn ra ngay sau khi nhà ngoại giao Mỹ khai danh tính và nhân thân với viên lính canh. Ông Kirby nói, hành động tấn công này hoàn toàn vô cớ và đe dọa sự an toàn của nhân viên của chúng tôi. Trước đó trong tuần, một nữ phát ngôn viên Nga cáo buộc quan chức Mỹ là một nhân viên tình báo CIA chìm đã từ chối không xác nhận danh tính mà còn đấm vào mặt của người lính canh. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng vì nhân viên CIA mà theo bà biết lúc đó đang giả dạng, người đó có thể là một kẻ khủng bố, một phần tử cực đoan, một kẻ đánh bom tự sát. Ông Kirby đã bác bỏ lời tố cáo của Nga rằng người đàn ông trong cuộc là một nhân viên tình báo CIA.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Gần 50 người đã bị giết trong các cuộc giao tranh ở Syria hôm thứ Sáu, ngày cuối của cuộc ngưng bắn mà quân đội Syria loan báo để đánh dấu sự kết thúc của tháng chay Ramadan, một dịp thiêng liêng của tín đồ Hồi giáo. Những vụ bạo lực diễn ra tại hai khu vực khác nhau của Syria, tỉnh Idlib gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và phía bắc thành phố Aleppo. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở đặt ở Anh cho hay là các vụ không kích đã giết chết 23 người, kể cả hai trẻ em, tại làng Darkush ở tỉnh Idlib. Hiện không rõ liệu các chiến đấu cơ Nga hay là Syria đã thực hiện cuộc tấn công này. Khu vực này nằm dưới quyền kiểm soát của một liên minh các nhóm nổi dậy khác nhau, kể cả mặt trận Nusra có liên kết với Al-Qaeda. Bên ngoài Aleppo, Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh báo cáo là có ít nhất 25 người bị giết chết, trong đó có nhiều trẻ em. Phe nổi dậy đã thực hiện các cuộc tấn công này bằng đạn pháo kích để chặn đà tiến quân của lực lượng chính phủ Syria hôm thứ Năm nhằm chiếm một đường dây tiếp tế quan trọng mà phe nổi dậy đang kiểm soát. Và trong một tin cuối cùng, thêm 10 bang nữa của Mỹ đang đệ đơn chính quyền Obama về những chỉ dẫn cho biết nhà vệ sinh nào trong trường học mà các học sinh chuyển giới tính có thể được sử dụng. Đơn kiện đệ trình hôm thứ Sáu có nghĩa là gần một nửa trong số 50 bang của Mỹ đã chính thức chống đối những chỉ dẫn liên bang đưa ra hồi gần đây, khuyến nghị các trường công lập cho phép học sinh sử dụng nhà vệ sinh tương ứng với giới tính mà họ tự nhận, thay vì giới tính được ghi trên giấy khai sinh.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, thái độ chống toàn cầu hóa và thương mại tự do là những vấn đề nổi cộm trong cuộc trưng cầu dân ý ở Anh, để nước này rời khỏi Liên minh châu Âu hồi gần đây và cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ. Dù vậy, phản ứng từ những đối tác thương mại của Mỹ ở châu Á có phần lặng lẽ, với hy vọng rằng những lời lẽ trong chiến dịch tranh cử sẽ không chuyển thành chính sách và những cái đầu bình tĩnh hơn sẽ thắng thế. Mời quý vị theo dõi bài tường trình sau đây do Hoàng Long trình bày chi tiết.
Những nước phụ thuộc vào xuất khẩu ở châu Á ngày càng lo ngại về sự tức giận đang gia tăng ở những người mang chủ trương dân túy tại Mỹ và châu Âu đối với điều mà họ cho là những chính sách thương mại bất công có thể dẫn tới suy giảm kinh tế toàn cầu. Ông Frederick Newman, giám đốc quản lý bộ phận nghiên cứu kinh tế châu Á của ngân hàng HSBC tại Hồng Kông, nói với VOA rằng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch đang trỗi dậy, có thể cản trở hệ thống thương mại toàn cầu và do đó bắt đầu khiến nó bị đình trệ. Sự tức giận của cử tri trước tình trạng mất công ăn việc làm ở những nước công nghiệp hóa do toàn cầu hóa và các chính sách tự do thương mại gây ra chính là vấn đề cốt lõi trong cả cuộc trưng cầu dân ý ở Anh, để nước này rời khỏi Liên minh châu Âu hồi gần đây, và cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ. Những nền kinh tế lớn ở Đông Á đã phản ứng bằng những biện pháp bình ổn kinh tế ngắn hạn trước những biến động của thị trường do cuộc bỏ phiếu Brexit gây nên. Hàn Quốc ra lệnh tăng chi tiêu của chính phủ, Trung Quốc điều chỉnh giá trị đồng tiền của mình, và Tokyo cho biết đang cân nhắc những biện pháp tương tự nếu giá trị đồng yên của Nhật Bản tiếp tục tăng. Tuy nhiên, phản ứng ở châu Á trước thái độ nhiệt thành ủng hộ chủ trương bảo hộ mậu dịch đang được cổ suý ở phương Tây, đặc biệt là tại Mỹ trong chiến dịch tranh cử tổng thống, tới giờ có phần lặng lẽ. Peter Drysdale, giám đốc Cục Nghiên cứu Kinh tế Đông Á tại Trường Chính sách công Crawford thuộc Đại học Quốc gia Úc, cho biết sự lo âu tại châu Á được làm dịu bớt bởi quan niệm cho rằng những luận đàm kinh tế hợp lý hơn theo thời gian sẽ chiếm ưu thế. Ông Drysdale nói, những lời lẽ xuất phát từ những chiến dịch chính trị ở Mỹ tất nhiên gây bận tâm cho những nhà lãnh đạo chính sách ở những nơi khác trên thế giới, kể cả ở châu Á. Dù ở đó họ nhận thức rõ rằng những lời lẽ đó không nhất thiết chuyển thành chính sách sau cuộc bầu cử. ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt trọng tâm chiến dịch tranh cử của mình vào việc công kích những hiệp định thương mại tự do. Trong một bài diễn văn về chính sách thương mại hôm 28 tháng 6, ông ta kêu gọi đàm phán lại hoặc bãi bỏ Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ, NAFTA, với Canada và Mexico, và tái khẳng định sự chống đối của ông ta đối với Hiệp định Quan hệ Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP, bao gồm Mỹ và 11 quốc gia ven bờ Thái Bình Dương khác. Ứng cử viên sắp được đề cử Tổng thống của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton cũng đã lên tiếng chống đối TPP trong chiến dịch tranh cử. Nhưng trong quá khứ, bà đã tỏ lập trường ủng hộ thương mại. Trong tư cách đệ nhất phu nhân Mỹ vào những năm 1990, bà đã phát biểu ủng hộ NAFTA, thỏa thuận mà chồng bà, cựu Tổng thống Bill Clinton, đã ký thành luật. Khi còn là Ngoại trưởng của Tổng thống Barack Obama, bà cũng ca ngợi TPP, gọi nó là tiêu chuẩn vàng của những thỏa thuận thương mại. Giờ là ứng cử viên Tổng thống, bà lại chống đối thỏa thuận này, nói rằng phiên bản cuối cùng của nó không phải là một thỏa thuận có lợi cho người lao động Mỹ. Nhưng sự thay đổi lập trường của bà Clinton về vấn đề toàn cầu hóa và thương mại cũng được coi là một nước cờ chính trị để chống lại sự ủng hộ đang lớn mạnh dành cho đối thủ tranh cử của bà có tư tưởng xã hội chủ nghĩa, Bernie Sanders, người mạnh mẽ ủng hộ gia tăng những chính sách bảo hộ mậu dịch. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định rằng những biện pháp bảo hộ mậu dịch từng được áp dụng ở Mỹ thì tốn kém, mà kết quả đạt được không đáng kể. Một ví dụ được nêu ra là sau khi chính quyền Tổng thống Bush áp đặt thuế quan đối với thép, những ngành tiêu thụ thép chỉ ra rằng họ thuê mướn nhiều người Mỹ hơn là chính ngành thép, và lập luận rằng tác động chung cuộc của chính sách này đối với công ăn việc làm là tiêu cực. Hai nhà nghiên cứu Gary Huffbauer và Sean Lowry tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Peterson tính toán rằng thuế quan của Tổng thống Obama áp đặt lên lốp xe của Trung Quốc khiến người tiêu dùng Mỹ tiêu tốn ít nhất là $900,000 cho mỗi công ăn việc làm giữ lại được trong một năm. Đó là trước khi tính tới số công ăn việc làm bị mất do chi tiêu thấp hơn của người tiêu dùng đối với những sản phẩm khác và do thuế quan trả đũa của Trung Quốc. Về phần châu Á, những nhà kinh tế nói rằng các nước châu Á có thể thực hiện thêm những biện pháp nữa để khai mở nền kinh tế của mình và gia tăng đầu tư ở những nước công nghiệp hóa để kiềm chế sự ủng hộ nhiệt thành đối với chủ trương bảo hộ mậu dịch ở phương Tây. Ông Peter Drysdale của Trường Chính sách Công Crawford, Đại học Quốc gia Úc, cho biết việc này đang diễn ra ở một chừng mực, với việc những nhà đầu tư ở Ấn Độ, Trung Quốc và những nơi khác trong khu vực đang tìm cách đưa những nhà máy và tiền đầu tư vào những nước công nghiệp, đặc biệt là Mỹ. Trong bài diễn văn hôm 28 tháng 6, ông Trump nhắm mục tiêu công kích cụ thể vào thỏa thuận thương mại tự do của Mỹ với Hàn Quốc, nói rằng thỏa thuận này đã tăng gấp đôi thâm hụt thương mại của Mỹ với nước đồng minh Đông Á này và hủy hoại gần 100,000 việc làm tại Mỹ. Ông Frederick Newman của ngân hàng HSBC tại Hồng Kông nói rằng ông Trump có lý ở chỗ, nhiều công ty của Mỹ phàn nàn về những quy định hành chính phức tạp, ngăn cản sự tiếp cận thị trường Hàn Quốc, mặc dù đã có thỏa thuận thương mại tự do. Có một thỏa thuận song phương giữa Hàn Quốc và Mỹ. Về lý thuyết, hầu hết những lĩnh vực phải được mở ra. Trong thực tế, điều mà chúng ta thấy là mối quan hệ này bị mất cân bằng đôi chút, ông Newman nói. Những quan chức ở Seoul thừa nhận Hàn Quốc hiện có thặng dư thương mại 10 tỷ đô la với Mỹ, nhưng nói rằng những công ty Hàn Quốc đang đầu tư nhiều hơn ở Mỹ so với Mỹ đang đầu tư ở Hàn Quốc. Nếu những cái đầu bình tĩnh hơn không thắng thế và những rào cản thương mại lớn được dựng lên để hạn chế nghiêm ngặt hệ thống thương mại toàn cầu liên kết, thì theo lời những nhà phân tích này, đó sẽ là một thảm họa cho cả phương Đông lẫn phương Tây. The Voice of America,
VOA. Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Đã có một gương mặt mới lọt vào nhóm 5 thứ hạng cao nhất của tuần này. Đây là một sự kết hợp của hai nghệ sĩ tên tuổi trong làng âm nhạc. Trong một nhạc phẩm EDM đang lên rất nhanh trên bảng xếp hạng, hãy cùng khám phá xem đó là ai. Đó chính là DJ nổi danh Calvin Harris với This Is What You Came For. Rihanna chính là người thể hiện giọng ca trong bài hát của dòng nhạc dance này. Calvin Harris là người viết lời và sản xuất bài hát. Đây là bài hát thứ hai của anh lọt vào top 5, trong khi nó là bài hát thứ 21 của Rihanna lọt vào nhóm thứ hạng này của Billboard. Harris là cái tên đang được nhắc tới trong những tuần qua, nhưng không phải là vì thành công của bài hát này, mà là vì vụ chia tay đình đám của DJ người Scotland với công chúa nhạc pop Taylor Swift sau cuộc tình 15 tháng. Nhưng có thể đó cũng là một phần làm cho âm nhạc của anh được chú ý hơn chăng? Calvin Harris đang nắm giữ kỷ lục có lượng bài hát lọt vào top 10 Anh Quốc nhiều nhất từ cùng một album, với 9 bài hát vượt qua cả ông vua nhạc pop quá cố Michael Jackson. Còn trên vị trí thứ tư vẫn là hai chàng trai của The Chainsmokers với Don't Let Me Down. Đây là tuần thứ ba liên tiếp của cặp đôi DJ người New York trên vị trí này, cũng là vị trí cao nhất mà họ giành được trên Billboard trong sự nghiệp duo của họ. Chainsmokers và Daya, người thể hiện chất giọng trong bài hát này, dường như đang có đà tiến trên bảng xếp hạng sau khi Don't Let Me Down đoạt doanh thu 1 triệu bản ở Mỹ và giành đĩa bạch kim. Tên Chainsmokers không những đang nổi danh với Don't Let Me Down mà còn với bản hit mà nhóm nhạc cho ra mắt vào năm ngoái, Roses, đã từng thống trị hạng mục những bài hát Hot Dance Electronic của Billboard. Hiện Roses vẫn đang nằm trong top 40 trên sóng radio. Và hai chàng trai này đã có một cách rất hay để kết nối với fan hâm mộ của họ khi tung ra một video clip của họ ngồi hát trong một cuốc xe Uber. Video clip này còn có các hình ảnh của người lái xe Uber với các hành khách của anh trong các chuyến xe khác nhau, nhưng đều hát theo bản nhạc này. Chainsmokers thật biết cách khai thác công nghệ mới để tới gần hơn với khán giả, phải không? Trở lại với bảng xếp hạng, rapper Designer có thêm một tuần nữa trong nhóm 3 với bản hit đầu tay Panda. Sau khi Panda giành vị trí thống trị Billboard và lọt vào top 4 trên bảng xếp hạng của Canada và New Zealand và top 10 của nhiều bảng xếp hạng ở châu Âu, rapper 19 tuổi này đã trở thành cái tên được săn đón trên khắp nước Mỹ. Và các bạn có biết Designer đã sáng tác bài hát hiện đã đoạt đĩa bạch kim ở Mỹ với doanh thu 1 triệu bản này như thế nào không? Chúng ta sẽ biết ngay sau đây. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the banner. Legacies, family, way and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey, down the hammers. Legacies, family, way and see, panic. Pockets full, down it, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out for granted. Pull up your bandit, hope you understand it. I got broads in Atlanta, twisted to be in the family. Designer nói anh mua phần âm điệu nền cho bài hát này từ một nhạc sĩ vô danh vị thành niên ở châu Âu với giá $200. Và sau khi Panda được rapper nổi danh Kanye West dùng làm phần âm điệu nền cho một sáng tác trong album mới của anh, bản nhạc trap này của Designer đã lên nhanh trên bảng xếp hạng từ vị trí gần cuối bảng lên tới vị trí cao nhất. Và thành công này cũng đưa ca sĩ người Brooklyn, New York trở thành rapper đầu tiên thống trị bảng xếp hạng với bài hát đầu tay kể từ khi Iggy Azalea lập được thành tích này với Fancy cách đây 2 năm. Tạp chí âm nhạc danh tiếng Rolling Stone đã đưa Panda vào danh sách 30 bài hát hay nhất của nửa đầu năm nay. Còn Justin Timberlake, người đã tiến một bậc để thay thế Designer trên vị trí Á quân, cách đây vài tuần tiếp tục đứng ở vị trí này với Can't Stop the Feeling. Đây là bài hát đầu tiên ca sĩ của dòng nhạc pop và R&B ra mắt sau 3 năm không có sáng tác nào. và bản nhạc này ngay lập tức thống trị bảng xếp hạng trong tuần đầu tiên ra mắt và đưa tên tuổi của anh trở lại với làng âm nhạc như trước đây. Cuối năm nay, khi bộ phim hoạt hình Charles ra mắt, các bạn sẽ nhận ra giai điệu vui nhộn quen thuộc này trong đó. Vào cuối tháng này, Justin Timberlake sẽ là người nhận giải thưởng dành cho ca sĩ được yêu thích nhất trong thập kỷ vừa qua của giải Teen Choice Awards do các khán giả tuổi teen bình chọn. Ca sĩ 35 tuổi được bầu chọn vì anh đã có sự phát triển lớn trong sự nghiệp nghệ thuật trong 10 năm qua, từ một thành viên của nhóm nhạc NSYNC trở thành một nghệ sĩ solo và gây dựng được tên tuổi cho riêng mình. Nhưng hãy tạm chia tay Justin Timberlake để đến với Drake, người đang tiếp tục đứng trên vị trí cao nhất với One Dance. Đây là tuần thứ 7 không liên tiếp Drake thống trị Billboard với bản nhạc mang đậm âm hưởng châu Phi và pop Jamaica. Tên tuổi của Drake đang được nhắc đến rất nhiều với thành công của bài hát này, không những ở Mỹ, quê nhà Canada của anh mà còn trên khắp thế giới. Nhưng Drake lại đang bận tâm tới một điều không liên quan tới âm nhạc mà mang đậm chất chính trị. Đó là gì? Chúng ta sẽ biết sau khi thưởng thức One Dance. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold. Drake vừa có một thông điệp gửi tới tất cả mọi người qua mạng Twitter của anh về vụ nổ súng mới đây của cảnh sát da trắng Mỹ vào một người da đen ở Louisiana. Vụ sát hại này đã làm cho rapper lừng danh nhất thế giới hiện nay phải lên tiếng. Bản thân Drake, một người da màu và đang coi Mỹ là quê hương thứ hai của anh. Anh nói rằng anh rất lo lắng cho sự an toàn của gia đình, người thân, bạn bè và cho tất cả những ai có thể sẽ là nạn nhân tiếp theo. Vâng, đó có lẽ không phải là mối quan tâm của chỉ riêng Drake mà còn là mối bận tâm của rất nhiều người da màu và da đen trên khắp nước Mỹ. Nhưng chúng ta phải tạm chia tay ở đây. Liệu Drake sẽ tiếp tục thống trị bảng xếp hạng tuần sau hay không? Hãy cùng gặp lại vào thứ Bảy tuần tới với một bảng xếp hạng mới nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Vụ 5 nhân viên cảnh sát bị giết ở thành phố Dallas đã khiến Tổng thống Obama cắt ngắn chuyến công du Âu Châu bớt một ngày. Quyết định này không thay đổi các kế hoạch của nhà lãnh đạo Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh NATO đang bế mạc ở Warsaw hôm nay, sau khi các nước thành viên đồng ý về các nỗ lực mới nhằm răn đe Nga, đe dọa hơn nữa các thành viên NATO ở sườn phía đông của liên minh. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Loretta Lynch nói Bộ Tư pháp sẽ cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho cuộc điều tra ở Dallas. Bộ trưởng An ninh Nội địa Jay Johnson hôm thứ Sáu nói rằng kẻ nổ súng không có liên hệ nào được biết đến với các tổ chức khủng bố quốc tế. Thị trưởng Dallas Mike Rowling xác nhận 5 nhân viên cảnh sát bị giết ở thành phố này hôm thứ Năm và kẻ tấn công là một người đàn ông vũ trang đơn độc được nhận diện là Mika Johnson.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.